Thế thì cái khi mà mình mê sảng đó nó chỉ là một cái trạng thái mà mình không có làm chủ cái ý thức của mình được, tức là mình không có khởi được. Bây giờ mình làm chủ ý thức thì bảo mình niệm 10 niệm dễ lắm. Nhưng cái khi mình không làm chủ được cái ý thức của mình đó, thì cái nghiệp thức của mình nó hiện hoàn thành, nó hiện lên, nó làm chủ hết cả mọi cái tư tưởng của mình. Và bây giờ cái nghiệp thức của mình, cho nên mình không nghĩ, cái ý thức của mình bây giờ không có vận dụng, nhưng vẫn có ý thức, tức là những cái ý thức của mình không tự nghĩ mà nó tự hiện, thì gọi là mềm. Tức là mình sẽ thấy những cảnh giới này, thấy những cảnh giới kia, thấy những hình ảnh nào, hình ảnh trong quá khứ. Mình sẽ thấy nó hiện về với mình. Tức là như vậy mình không có cố ý suy nghĩ, cho nên nhiều khi mình không muốn suy nghĩ tới cái cảnh ghê rợn trước khi chết, nhưng mà nó vẫn hiện đến với mình. Hay là nhiều khi mình không cố ý suy nghĩ tới một cái cảnh dịu dàng, êm đẹp nào đó, mà tự nhiên nó hiện đến với mình. Thì đó tất cả là những cái nghiệp thức của mình, nó hiện hành, nó làm chủ, là bây giờ nó là ý thức của mình. Nhưng mà một cái ý thức mà mình không làm chủ được, nó gọi là nghiệp thức của mình. Thì cái ý thức mình không làm chủ được, bình thường mình làm chủ được thì mình nói mình niệm 10 được, nhưng mà cái nghiệp thức của mình nó chỉ là những cái gì nó tích chứa trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình, hay là trong suốt cái thời gian gần nhất của mình đó, tức là trong cái thời gian hiện tại, trong đời sống hiện tại của mình. Khi mà cái ý thức của mình nó hay suy nghĩ những cái gì á, thì cái ý thức đó nó mạnh lắm. Thì cái ý thức đó nó khi mà tạm thời nó không được sử dụng đến đó, thì nó vẫn ẩn náu ở bên trong mình, nó vẫn ẩn náu ở trong cái tạm thức của mình. Và rồi đến khi nó trở thành một cái nghiệp thức đó, bởi vì nó là những chủng tử, là những cái tác nghiệp của mình tạo lên, cho nên gọi nó là cái nghiệp thức đó. Thì đến khi mà mình không suy nghĩ nữa, thì cái ý thức đó của mình tự nó hiện. Thì cái ý thức đó, cái ý thức mà mình có vận dụng, nó tự hiện, nó là cái nghiệp đó. Nó tự hiện thì nó hiện lên tất cả những cái gì mà mình hay làm nhất, mình hay nghĩ nhất, mình hay suy tưởng nhất, thì nó đến với mình. Ở đó cũng là một cái lần mà tôi có đề cập đến rằng là tôi có đến nhiều cái người hấp hối á, hộ niệm hay là thăm viếng nhiều người hấp hối. Thì những cái người hấp hối đó, trước khi họ mất đó, trước khi mà họ bước qua cái cơn mê sảng để mà mất hẳn đó, tức là trước khi bước qua 10 niệm, trước khi mất, thì họ tự nhiên họ có một cái lúc họ tỉnh lắm, mà họ nhớ hết, mà không phải họ vận dụng đâu, mà tự nhiên nó gợi lên trong tư tưởng của họ cái họ nhớ chuyện quá khứ. Và những người xung quanh hay lấy làm ngạc nhiên và bảo là của sao tự nhiên lúc đó họ khỏe và họ sáng suốt là họ nhớ hết, và họ không phải là họ nhớ từ nó hiện, và họ không vận dụng mà từ nó hiện rồi thì họ nhớ, chứ không phải là bây giờ có những cái mà mình bảo họ nhớ, họ nhớ không nổi, bảo họ tụng một bài kinh mà họ có thuộc rồi, lúc bây giờ họ tụng được, nhưng mà họ nhớ được những cái quá khứ mà chính mình quên đó. Quá khứ của họ với mình mà mình quên, mà tự nhiên lúc đó họ nhớ là họ có vay mượn mình, họ nhớ là họ có mình có nợ họ cái gì, họ nhớ những cái gì đó, ví dụ vậy, lầm cầm. Thì đó là những cái trạng thái như vậy. Thế thì khi mà trước khi mà lâm chung để mà mình có cái khả năng tới 10 niệm, hay là thậm chí trong kinh nói có nhiều khi mình chỉ cần trước một niệm niệm Phật thôi cũng có thể được, cũng có thể được vãng sinh, nhưng mà 10 niệm là chắc chắn vãng sinh là đủ khả năng. Bởi vì phải biết một người mà nếu trước khi vãng sinh như vậy, trước khi tắt thở mà cái niệm đó là niệm niệm Phật, thì phải biết rằng cái nghiệp thức của người đó thanh tịnh, tức là nghiệp thức đó là nghiệp niệm Phật, cho nên nghiệp đó thanh tịnh. Và vì thanh tịnh như vậy, cho nên cái quá khứ thanh tịnh, cho nên nay hiện tại cũng thanh tịnh, cho nên hiện tại trước giờ lâm chung họ không sợ sệt, bởi vì nghĩ tới Phật mà sợ sệt gì. Và trái lại, bao giờ mình sợ sệt mà mình nghĩ tới Phật đó, thì cơn sợ đó của mình nó được trần, nó được yên. Cho nên như vậy thì cái người mà niệm Phật mà mất đó, thì đương nhiên người đó mất không có sợ sệt. Thì người đó trong cái quá khứ đó là thường niệm Phật, tức là thường cái niệm của họ đó là niệm, mỗi một niệm họ suy tưởng là niệm Phật, cho nên mỗi một niệm của họ là một niệm thanh tịnh. Bởi vì quá khứ thanh tịnh, cho nên ngay hiện tại là cái giờ lâm chung của họ đó, cái nghiệp thức đó cũng là một nghiệp thức thanh tịnh, nghiệp thức của sự niệm Phật, của sự thanh tịnh. Cho nên ngay cái hiện tại trước khi lâm chung họ vẫn thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là họ không có nghĩ gì đến chuyện tham sân si, họ không có nghĩ gì tới chuyện gì để mà lo âu phiền muộn, mà vẫn nghĩ tới một niệm thanh tịnh. Và vì quá khứ như vậy, và vì hiện tại như vậy, cho nên tương lai không có một cái gì khác hơn nổi được, cái quả không có thể khác nổi cái nhân, là đã gieo hạt quýt thì nó phải lên cái quýt mà thôi. Thì chính vì những cái nhân trong quá khứ đưa đến hiện tại như vậy, và rồi chắc chắn từ quá khứ đến hiện tại đẩy mạnh đến tương lai, thì đương nhiên cái người đó trong một cái kiếp sống nào, trong một cái thế giới nào, bất kể không gặp Phật. Chẳng hạn bây giờ mình chưa đủ một cái năng lực để mà mình có thể gặp được Đức Phật A Di Đà, nhưng mà vì niệm Phật nhưng mà chưa có chí thành lấy cái đối tượng A Di Đà làm cái đối tượng, thì mình cũng có thể gặp Phật, nhưng mà Phật ở những thế giới khác, hay là Phật trong những hoàn cảnh mà chẳng hạn như là mình hơi bị tạm niệm, tức là vừa nghĩ tới Phật mà cũng vừa tạm niệm, chưa đủ thuần tịnh đến độ 10 niệm đều thanh tịnh. Mà khi 10 niệm đều thanh tịnh như vậy là chứng tỏ là suốt 10 niệm nó không xen tạp, không tán loạn, tức là nó thuần tịnh. Và thuần tịnh như vậy thì chắc chắn rằng là cái kết quả là sinh đến thế giới của Phật và gặp Phật đích xác. Nhưng mà nếu mà một cái niệm của mình còn có tạp duyên xen vào trong những cái thanh tịnh đó, tức là được hộ niệm, được nghe đến tiếng niệm Phật, được nhìn thấy hình ảnh niệm Phật, nhưng mà vì rằng là trong cái cuộc sống này của mình cái lực niệm Phật nó không có mạnh, mình vẫn bị xen tạp, mình vẫn bị suy nghĩ tới cái chuyện này chuyện kia, mình còn cái tham đắm của thế gian mình nhiều, rồi còn cái tình cảm của thế gian mình nhiều, cho nên khi nghe niệm Phật vẫn còn cái tình cảm đối với gia đình, đối với người thân, cho nên chính những cái tình cảm đối với gia đình và tình thân đó, những tình cảm nó gọi là tạp niệm xen vào trong cái chính niệm, thành ra mình không thể nào 10 niệm liên tiếp niệm Phật được. Mà đến bây giờ hình ảnh Phật, mình nhìn thấy hình ảnh Phật thì mình niệm Phật, mình nhìn thấy hình ảnh của người thân của mình thì mình niệm thân, nó theo một cái thói quen, thành ra mình bị tạp xen lẫn. Cho nên đôi khi vì như thế không đủ cái nhân duyên để mà vãng sinh Cực Lạc, tức là vãng sinh đến thế giới có Phật, thấy Phật và nghe pháp để thành tựu được cái nhân thanh tịnh đó, mà mình có thể tái sinh về một thế giới lại có nhân duyên với cái người thân và ngoại thế, và trong cái nhân duyên thân và ngoại đó tạm đó vẫn được một chút thanh tịnh, tức là có cái nhân duyên là một cái Phật tử biết Phật, biết pháp, kính Phật, thì là những cái nhân duyên của đại đa số. Cho nên như thế khi mà niệm Phật mà đến cái độ mà nó thành một cái thói quen, thành một cái thói quen của mình, mà niệm Phật nó trở thành một cái niệm mạnh nhất trong mọi niệm, thì chắc chắn là mình sẽ mới đạt được một cái năng lực gọi rằng là trước khi lâm chung mà niệm được 10 niệm liên tiếp, và không có một cái tạp niệm nào xen lẫn để mà đủ cái năng lực rằng là vãng sinh chắc chắn. Đó là cái quả ở trong cái tương lai, cũng như quả trong hiện tại. Nếu mà mình lấy cái niệm Phật nó là một cái niệm mà nhiều nhất trong tất cả mọi niệm đó, thì cuộc sống của mình bảo đảm cái chỗ như vậy, tịnh niệm nhiều hơn tạp niệm. Mà khi đã tịnh á, tịnh niệm á, biết nó là tịnh là bởi vì khi nào nó cũng đem đến một sự an tịnh, tức là một cái sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, kinh an, không bợn nhơ, tức không có phiền não xen tạp, thì gọi là niệm thanh tịnh. Thì nếu mà cái đời sống của mình mà cái niệm tịnh nó mạnh hơn là cái niệm nhiễm, tức là tạp duyên, thì đương nhiên cái cuộc sống của mình ngay trong cái đời hiện tại này nó ít buồn phiền, nó ít lo âu, nó ít phiền não, và nó nhiều cái sự an lạc hơn, nhiều cái sự an lạc hơn. Cho nên chính vì như thế đó mà niệm Phật là một công phu tu để mà tạo cho mình một cái nghiệp thanh tịnh. Mà mình biết rằng là cái tu đó, tu thì ai cũng tu chứ không phải chỉ có Phật mới tu, ma cũng tu, quỷ cũng tu, ngoại đạo cũng tu, nhưng mà mỗi kẻ tu nhắm đến cái mục đích. Đạo Phật nhắm đến mục đích là thanh tịnh, Đức Phật nhắm đến một mục đích là thanh tịnh, ma quỷ cũng tu, nhưng ma quỷ nhắm đến một mục đích là bất tịnh, tức là tu để mà khống chế thiên hạ, tu để mà được những cái ưu tiên, những cái lợi lạc bằng cái năng lực của mình hay bằng cái trí tuệ của mình, để mà mình có thể làm chủ mọi người. Còn Đức Phật tu là nhắm đến một mục đích là thanh tịnh thân tâm, làm thế nào cho thân tâm được thanh tịnh và thanh tịnh hóa thân tâm của chúng sinh, là thanh tịnh thân tâm của mình và thanh tịnh thân tâm của chúng sinh. Là Đức Phật nhằm đến một cái cố gắng của sự tu là tịnh, cho nên lấy tịnh đó là tu, cho nên lấy cái niệm thanh tịnh đó là cái niệm tu, là tu trong mỗi niệm. Thì tu trong mỗi niệm cho nên trong từng mỗi niệm đều phải tu, chứ không phải rằng là chỉ có lúc thôi mà trong mỗi niệm. Nhưng mà trong mỗi một niệm tu được thì cái công phu tu đó ở trong mỗi niệm đó, thì cái công phu của sự niệm Phật là cái công phu dễ dàng nhất mà thuận lợi nhất. Là bởi vì trong mỗi niệm mình đi đứng nằm ngồi gì đó, mình đều có thể vận dụng cái niệm đó đúng đắn được. Chẳng hạn bây giờ mình tham thiền thì mình phải đợi lúc mình ngồi thì mình mới có thể sử dụng cái niệm đó của mình cho thanh tịnh, trừ những vị tổ sư, những vị đó có một cái căn cơ thật là mạnh, cho nên những vị đó rất mau được cái sức định, có nghĩa là tập trung tinh thần của mình vào một cái vấn đề mà đi đứng nằm ngồi gì đều không lìa nó, tức là một cái pháp thanh tịnh nào của quý ngài và tu. Nhưng mà mình thấy những người đạt được như vậy hầu hết đại đa số phải là những cái người mà cắt đứt hết tất cả những cái nhân duyên tạp duyên với cuộc đời, tức là người xuất gia, nói thẳng là như vậy. Và người tài gia như mình mà chọn theo cái khuynh hướng của chư vị tổ sư đó là nó không hợp thời, không thích nghi. Thứ nhất là căn cơ của mình không đủ, là bởi vì mình phải xét cái căn tính của mình. Mình tạp duyên mạnh lắm, chính tạp duyên mạnh đó mà cho nên trong cái sự tu của mình còn nhiều khi bị đắn đo, nhiều khi bị chùn bước, nhiều khi bị thối chí. Mình thấy rõ ràng như vậy, cho nên mình phải đóng vai một người chúng sinh phàm phu, mình phải đóng vai là một người Phật tử. Còn nếu không, mình đã đóng vai của một vị Bồ Tát, hay là của một chư tổ, hay là của thánh tăng. Nhưng mà sở dĩ mà mình không đứng ở trên những cái vị trí được như vậy là bởi vì cái sự quyết định ở dưới cái niệm của mình, là cái quyết định của mình là cái quyết định mà quy Phật pháp nó chưa được mạnh. Mình bị tạp duyên nhiều quá, mà tạp duyên đó của mình nó là những cái gì vậy? Là những cái tình cảm của thế gian, tình cảm của gia đình, tình cảm của vợ chồng con cái, tình cảm của bạn bè, tình cảm của thương ghét, những cái đó làm tạp duyên, những cái đó làm cản trở cái chuyện tu của mình kia, những cái đó làm cản trở cái niệm thanh tịnh của mình. Nhiều khi vì mình thương mà mình đành phải gác chuyện tu của mình, nhiều khi vì mình ghét mà mình phải gác chuyện tu của mình qua một bên. Mình bị chuyện thương ghét đó quấy rầy, nhiều khi vì hận thù mà phải tạm gác cái chuyện tu của mình, nhiều khi vì ân huệ gì đó mà phải gác chuyện tu qua một bên. Chừng nào mà mình phải coi cái chuyện tu thắng hết mọi cái hân hoan của cuộc đời, mọi cái tình cảm thương ghét của cuộc đời, thì may ra mình mới rời cái vị trí này để mà bước lên một cái vị trí cao thượng, đó là vị trí của chư tổ, chư thánh tăng. Mà những vị thánh tăng mà như là tôi nói, họ có thể đi đứng nằm ngồi gì đó mà đều là thiền định, đều là những cái người dễ dàng gạt bỏ mọi cái tạp duyên, cắt đứt một cách dễ dàng, tức là coi nhẹ cái nhân ngã thị phi ở cuộc đời, coi nhẹ cái hơn thua thành bại ở cuộc đời, mà chỉ lấy cái sự nghiệp thanh tịnh đó là cái sự nghiệp duy nhất và chính xác của mình thôi, thì những người đó mới có thể đi đứng nằm ngồi gì đó đều thiền định và đều có thể rằng là khi nào thanh tịnh, không bao giờ lìa sự thanh tịnh. Tâm khi nào thanh tịnh, tâm thanh tịnh nó có nghĩa không bị tạp duyên chi phối, tức là không bị những cái chuyện của thế gian này chi phối được, thì bây giờ người đó mới thanh tịnh được. Nhưng mà mình thì không thể nào tự lực mà làm chuyện như vậy, cho nên thánh tăng cũng ít lắm, Bồ Tát cũng ít lắm, Phật tử càng ít. Mà mình là vị trí của phàm phu, cho nên như vậy mình phải nương cái lực của chư Phật, nương vào cái lực của Phật để được thanh tịnh. Bây giờ mình niệm cái gì một đổi trong những cái niệm của mình đó, một đổi đó, nó cũng toàn là tạp nhiễm không à. Mà chỉ có khi nương vào Phật, nương vào hình ảnh của Đức Phật, nương vào những cái quy luật, cái công đức của Đức Phật, thì cái niệm đó của mình nó thanh tịnh rồi. Và cái niệm đó của mình nó thanh tịnh. Cho nên chính vì như vậy mà mọi người khi đến với Đức Phật, nó cái đầu tiên là cái quy y là phải trở về, quay về đó, nương tựa vào cái Đức Phật. Cho nên chính vì như vậy mà từ khi mình quy y, nó là khi nào mình cũng làm thế nào để cho các việc của mình thế nào nó cũng nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào, mà muốn để mà nó nương tựa như vậy thì ý hay tưởng, tức là niệm, khẩu thì đọc cái hồng danh của chư Phật, đọc cái hồng danh chư Phật, ý thì hay tưởng đến chư Phật, mà thân á, thì hay hành theo những cái gì mà chi Phật chỉ giáo hay chi Phật bày. Hay là nói một cách khác hơn á, mình có thể nói cách khác hơn, nếu một người nào hay tưởng cái Phật mà miệng hay dương hồng danh của chi Phật thì tự nhiên hành động nó bị ảnh hưởng. Và cái hành động nhờ cái năng lực đó mà nó có thể, cái hành động đó nó tránh được những cái tạp duyên, tức là tạo những cái tạp duyên, và nó có thể hành được những cái thanh tịnh. Chẳng hạn như khi tôi nói, nếu mình thường niệm Phật thì mình có thể chặn đứng được những hành động thô ác của mình. Khi mình niệm Phật, những hành động thô ác của mình không có cái gì chặn được hết, nhưng mình chỉ có thể chặn được nó bằng niệm Phật. Mà nếu niệm Phật mà chặn cũng không nổi nữa thì là hết chữa rồi. Nhưng mà phần nhiều không phải niệm Phật chặn không nổi nó, mà tại vì mình nó mạnh đến độ mình niệm không nổi Phật, chứ không phải là mình niệm Phật mà chặn không nổi nó. Mà tại vì cái nghiệp của mình nó dày quá, cho nên mình niệm Phật không nổi. Vì như thế không có một cái gì cản được những cái tạp duyên của mình đó, những cái tạp nghiệp đó của mình, những cái nghiệp nhiễm đó của mình. Còn nếu mà bây giờ mình có những cái nhân duyên để mà mình có thể có khả năng niệm Phật, thì nếu mà dù có khả năng niệm ít đi chăng nữa thì cái tạp duyên kia nó cũng bị giảm một phần đó. Và nếu cái khả năng niệm Phật nó được cái niệm Phật nó càng nhiều á, thì cái khả năng mà chặn được những cái tạp duyên nó càng nhiều càng mạnh. Cho nên vì vậy mới biết rằng là niệm Phật đó là một niệm thanh tịnh, tịnh niệm. Và mới biết rằng là niệm Phật đó là một cái gì cần. Mà mới biết rằng là cái năng lực của chư Phật trong mười phương, cái hồng danh của chư Phật trong mười phương nó là cao thượng như vậy, nó là cần thiết như vậy. Mình chỉ mới nương vào cái danh hiệu của chư Phật thôi, mình còn có thể chặn được nhiều cái tạp nghiệp. Mình có thể ngăn được nhiều cái ác nghiệp. Mà chỉ có những cái người nào mà đúng nghĩa là không có một mảnh may phúc đức nào trên thế gian này thì cái người đó mình không có khả năng để niệm Phật. Bởi vì không có khả năng niệm Phật, cho nên một khi cái ác nghiệp nó hiện hành, không có cái gì cả để hết. Mình suy nghĩ lại mình suy nghĩ lại và mình quan sát lại trên cái cuộc đời này, mình sẽ thấy như vậy. Nếu mà một người nào có một cái đức tin gì về vào một cái gì là thiện đó, tức là thanh tịnh đó, có một cái niềm tin vào thanh tịnh đó, thì may ra người đó mới có thể ngăn cản những cái ác phát sinh từ mình, từ tư tưởng. Còn những cái người mà không có một cái niềm tin nào về sự thiện, tức là không có bất cứ một cái tình niệm nào, một cái niềm thanh tịnh nào, thì dĩ nhiên cái người đó khác không lường được, mà không cái gì cản được hỏi, và không một cái gì chặn được, chữa được. Cho nên chính vì vậy khi mà mình cường niệm Phật như vậy là để mình nuôi dưỡng một cái năng lực. Cái năng lực đó có thể giúp cho mình chặn đứng được nhiều cái ác nghiệp. Và như vậy thì mới biết được rằng là cái sự niệm Phật đó là một công đức, là một phúc đức. Bởi vì kẻ nào có nó, kẻ đó có thể chặn được nhiều ác nghiệp ở phía chính họ. Mới biết nó là một cái gì xiển ác đó. Nó là một cái gì có thể tăng thiện cho chính mình và cho bất cứ người nào mà quý vị nơi đó. Và như thế thì mình mới biết rằng là chính nó là một cái gì phúc đức của cuộc đời, chính nó là một cái gì công đức, chính sự niệm Phật đó. Và mình chỉ có thể dựa vào cái định nào mà như hôm nay tôi nói, mình thể dựa nổi theo như chư tổ đâu, mà mình chỉ có thể dựa vào cái định nào, dựa vào chính Đức Phật. Và mình dựa vào chính Đức Phật, không có một cái gì sai trái hết, không có một cái gì sai lầm hết. Bởi vì không một cao tăng nào trên đời mà không dựa vào Đức Phật. Như nhiều lần tôi chứng minh, cao tăng có làm cái gì làm đi chăng nữa, nhưng mà nếu không dựa vào Đức Phật đâu có thành cái nghĩa bậc thánh tăng hay cao tăng. Thánh tăng cao tăng còn thành hà huống là Bồ Tát. Thì những cái vị nói là thánh tăng cao tăng, nói là tăng đó, là những cái người mà quy y Phật Pháp một cách mạnh mẽ, một cách mà là nhất định, không có một cái chút gì đắn đo nữa. Còn mình sở dĩ rằng là chưa có thể nào mà thành tăng, tức là sống một đời sống thanh tịnh, cho nên tăng còn có nghĩa nói là tịnh, là bởi vì mình, như tôi nói, bởi vì mình chưa có cương quyết, mình còn bị những cái tạp duyên nó trói buộc nhiều quá, vướng mắc nhiều quá, mình chưa có nữa đỡ rời, mình rời chưa nổi. Nhưng mà sở dĩ mình cũng đắm đuối theo nó một cách mãnh liệt để mà tạo ra nhiều cái phiền não cuộc đời, là cũng nhờ may thay mình còn có những cái tình niệm, tức là mình thường có những cái niệm thanh tịnh xen tạp vào với lại những cái ác nghiệp. Cho nên mình thiện ác nó có đủ, có lúc thiện, có lúc ác, có lúc thanh tịnh, có lúc ô nhiễm, cho nên có lúc khổ, có lúc sướng, có lúc vui, có lúc buồn, theo những cái nhân duyên của mình. Và khi mình biết chắc chắn rằng là niệm Phật nó là một cái công đức rồi, bởi vì nó có khả năng như vậy, và mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng có thể niệm Phật được. Này, cái pháp nó rất là lợi lạc cho tất cả mọi người. Cái pháp nó bình đẳng kia lắm. Cái pháp đó nó đối với lại cái sự độ chúng sinh và tự độ, độ tha cũng như tha độ, một cái pháp hết sức là bình đẳng. Nó ở nên bất cứ người nào nó cũng bình đẳng vô cùng. Nó không dành riêng cho người thông minh, nó không dành riêng cho người mạnh khỏe, nó không dành riêng cho bất cứ một người nào hết. Có những cái pháp nó chỉ dành riêng cho những hạng thượng căn thượng trí. Nhưng mà cái pháp môn mà để làm cho mình được thanh tịnh này ấy, để làm cho mình có thể càng ngày càng gần gũi Đức Phật, để có thể tịnh hóa từ từ cho đến viên mãn. Đó. Cho đến khi mình gần Đức Phật cho đến độ về sau này bất khả ly, bất khả phân. Và khi bất khả ly, bất khả phân thì mình chính là Phật, Phật chính là mình. Bây giờ mới được nói như vậy. Mỗi khi mà rằng là niệm của mình không bao giờ lìa niệm Phật. Chứ không phải là từ thiên nghe xong rồi nói xuống rằng là mình là Phật, Phật là mình. Mà chừng nào mình là Phật, Phật là mình, chừng nào mà rằng là mọi tất cả những cái pháp gì ở trên thế gian này đối với mình chỉ là thứ đồ bỏ. Cho đến nay nhân Đức Phật nói trong kinh Thứ Tập Nhị Chương, mình nghe Đức Phật còn nói thậm chí Đức Phật còn nhìn Niết Bàn, hay là nhìn sự giải thoát, hay là nhìn mọi cái sự việc gì nó gọi là cao quý thế gian chỉ như là bụi qua kẽ hở, chỉ là nước rửa chân, tới độ như vậy. Tức là chẳng có một cái gì đối với lại Đức Phật nữa là bằng được cái sự giác ngộ. Mà đến cả ngay cả tất cả những cái gì đó, những cái mà những cái sự kiện đừng có nói gì quá, và cái sự kiện ở trên thế gian, ngay đến sự kiện giác ngộ đối với Đức Phật còn như vậy. Tức là không có những cái pháp bình thường như vậy có thể nào làm cứng bợ được Đức Phật này. Tức là làm có thể thì như thế, nhưng may ra đó thì mới có thể trở thành một bậc Bồ Tát hay một bậc gì đó để mà tiến dần đến thành Phật. Còn thơi thơi bây giờ đương nhiên đừng nghe đồng ý là nói là cái đó là nếu mình tu trong cái tương lai thì mình chính là Phật đó. Cho nên phải biết là mình có cái chủng tử của Phật ở trong, tức Phật tính ở trong. Mà như vậy chưa phải là bây giờ mình nghe như vậy thì mình tự động nói mình chính là Phật. Cũng như một người bác sĩ nào mà ta chỉ mình, người ta bảo vậy chứ, chỉ một cậu bé ta nói cậu cũng là bác sĩ. Bởi vì nếu cậu học hành chăm chỉ, cậu thi đậu đàng hoàng, cậu vào được trường y khoa, cậu học hành, cậu có chí hướng của cậu có lý tưởng của cậu, thì cậu cũng sẽ trở thành một người bác sĩ. Đúng. Nhưng mà không phải như vậy là thằng nhỏ nó là bác sĩ ngay tức thời. Phải trải qua một cái sự trau dồi, một sự tu luyện, một sự học hỏi. Cũng như vậy chư tổ nói rằng là mình cũng là Phật, có nghĩa là như vậy. Chứ không phải là nói như thế là có nghĩa là ngay hiện thời mình là Phật. Mà phải khi nào Phật với mình bất khả ly, bất khả phân, không còn cái gì mà phân được mình với Phật. Tức là cái niệm của mình luôn luôn niệm Phật. Niệm của mình có niệm gì khác ngoài cái sự niệm Phật không? Thì nó mới may ra. Thế trở lại thì khi mình biết rằng là niệm Phật nó có cái công năng như vậy, và niệm Phật nó có cái công năng để mà làm cho mình được cái sự mà là yên bình kia lắm, an kia lắm trong cái lúc mất. Như vậy á, cái an ở trong cái lúc mà mình mất, mình lâm chung ở cuộc đời này đó, thì cái trạng thái mà một người mà lâm chung trong một sự an lành như vậy thì đó là người được siêu thoát. Người đó có cái gì để mà cầu nữa? Cầu cái gì nữa đây? Không có cái gì để cầu thì người đó mới là siêu thoát. Cho nên phải nói thật chất mà nói thì siêu mới an, nó chẳng khác gì nhau đâu. Đã. Siêu một người an đó là người siêu, mà một người siêu thoát ra khỏi mọi cái hệ lụy, người đó là người an. Nó là siêu mới an, có khác nhau. Nhưng mà mọi người bình thường họ khi họ tu hành họ sợ, họ muốn được an nhưng mà sợ siêu lắm. Nhưng mà có biết đâu rằng là ông siêu đấy thì an. Thế có an mới siêu. Cho nên có nhiều người nói rằng là bây giờ đối với một người hấp hối mình nên cầu cho, cầu an cho họ hay cầu siêu cho họ? Tức là mình cầu cho họ sống hay mình cầu cho họ chết? Cầu siêu là cầu cho chết, cầu an là cầu cho tiếp tục sống. Tôi nói rằng là trong Phật giáo thực sự không có cái cầu cho chết hay cầu cho sống, mà trong Phật giáo chỉ có cái cầu cho an, tức là nếu chết thì chết an, nếu sống thì sống an, chứ không có cầu cho chết hay cầu cho sống. Trong đạo Phật không có cái gì để cầu cho chết hay cầu cho sống, mà chỉ cầu làm sao cho mình an. An đây là nếu chết thì chết an, nếu sống thì sống an. Mà vì như thế cho nên khi mình đến thăm bệnh một người nào, hoặc là trong tương lai mình có bệnh đau, người ta có đến bên giường bệnh thăm mình, ta có niệm Phật, đừng có sợ nhá. Đừng có bảo tôi chưa có muốn chết, đừng có niệm Phật. Vậy nhiều người Phật tử hiểu lầm như vậy lắm. Nhưng mà khi họ hỏi tôi rằng là như vậy mình đến thăm một cái người hấp hối, mình có nên niệm Phật không? Tôi bảo niệm. Thăm một người bình thường cũng niệm Phật nữa, thăm ai cũng niệm Phật nữa, thăm một người mạnh khỏe với chung số cũng niệm Phật nữa. Chứ niệm gì nữa? Niệm gì nữa? Niệm Phật thôi. Niệm Phật là tại sao vậy? Tại vì niệm Phật cầu cho những người kia có cái nhân duyên với Phật. Bởi vì có nhân duyên với Phật thì đời sống may là may an, có nhân duyên với Phật thì chết may là may an. Có nghĩa rằng khi có nhân duyên với Phật thì sống cũng an mà chết cũng an. Hay nói cách khác, có nhân duyên với Phật thì được siêu thoát. Cho nên thoát đây là siêu, đây là vượt. Vượt đây là vượt ra khỏi mọi hệ lụy. Thoát đây là thoát ra khỏi mọi cái ác nghiệp, luẩn quẩn, luân hồi. Tức là không còn cứ thương rồi ghét, ghét rồi thương, vui rồi buồn, buồn rồi vui, rồi khổ rồi sướng, sướng rồi khổ. Và thoát ra khỏi những cái luẩn quẩn như vậy. Thì siêu thoát là như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là, mình nghĩ rằng là cho chết tôi chưa có muốn siêu đâu. Tôi chưa muốn siêu. Vì vậy mà để cho một cái người niệm Phật, cái người như nãy tôi nói, cái người niệm Phật có cái nghiệp thanh tịnh như vậy á, thì cái người niệm Phật đó sống với an. An nó cho nên cái người đó có khả năng chặn đứng những cái ác nghiệp của mình nhờ vậy an. Người đó có thể hóa giải mọi cái ác nghiệp từ kẻ khác vung tới mình. Người đó có thể vô hiệu hóa tất cả những cái ác nghiệp từ kẻ khác đến mình bằng cái niệm Phật, bằng cái niệm thanh tịnh đó. Người đó có thể khống chế mọi cái ác nghiệp ở nơi mình bằng cái niệm thanh tịnh đó, bằng cái niệm thanh tịnh đó, tức bằng cái sự niệm Phật. Cho nên như vậy thì cái người mà biết niệm Phật và biết hướng đến Đức Phật như vậy thì người đó có thể sống an. Và nhờ cái tư tưởng như vậy an lắm trong suốt cuộc sống. Và nhờ suốt cuộc sống như vậy, thường niệm Phật như vậy thì được an, nó thành cái nghiệp của mình. Và nghiệp đó, cái nghiệp thức đó rất là thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh nghiệp. Và cái tịnh nghiệp đó chính là mình. Cái ba nghiệp nó thanh tịnh. Cho nên vì như thế, đi đứng nằm ngồi gì thầy đều niệm Phật. Cho nên ngay khi mà nằm không nhúc nhích, không cục cửa, nó vẫn niệm Phật. Tức là lúc bệnh nặng, bệnh lớn. Và dù bây giờ ý thức của mình có khởi hay không khởi, nhưng mà mọi cái chủng tử đó nó là niệm Phật. Thì tự nhiên cái nghiệp nó hiện hành lên cái khi trước khi mình lâm chung vẫn là nghiệp niệm Phật. Cũng như bây giờ mình cứ nghiệp ái, thương con, thương cái, thương cháu ghê lắm mà anh nghĩ tới những cái gì lợi lạc cho con cái, thì mình không vận dụng nó cũng hiện, lúc nào nó cũng hiện, nó sẵn sàng nó hiện. Mình cần vận dụng, cũng như mình lo cho thân mình thì mình rất là tự động, rất là automatic lo cho thân mình mà không cần phải nhắc. Đó. Không bao giờ mà từ bác Hoàng cần phải nói là này, mình nhớ lo cho mình nhá. Chứ mình cứ lo cho cái bà Tâm Hương Hoài thì dù như thế, mình cần nhắc mình như vậy. Và mình nó tự động vô cùng, nó lo cho mình mà lo cho những người mình thân mình thương. Nó ví dụ như vậy. Thì cái đó nó thành gì? Nó huân tập thành tình rồi. Thì chính vì những cái đó mà mới bị tạp duyên, cho nên mới cứ tưởng tới người này và tưởng tới người kia. Và trong cái nghiệp của mình tưởng tới bất cứ một người nào trong cuộc đời này cũng có phiền não hết. Như vợ tưởng chồng, như chồng tưởng vợ, như mẹ tưởng con, như con tưởng mẹ tưởng cha, đều có pha phiền não hết. Mình niệm lung tung ở cuộc đời này rồi, có nghĩ tới ông nào, bà nào, cô nào, cậu nào, anh nào, chị nào mà yên đâu. Nghĩ tới ai có bất an hết, không có bất ổn hết. Mình cũng nghĩ tới Phật là ổn. tôi vừa nghĩ đến Phật mà chết chán, không biết mấy nay Phật có buồn không, mình quên lên tụng kinh nhắc nhở nói chuyện Đức Phật, chứ không biết mấy nay Phật có chán không, chứ mình cứ quên như mấy bữa rồi mình cứ nấu chè đó hoài à, chè đậu xanh hoài nên phải đổi chè đậu đỏ. Mình nghĩ tới Phật mình có lo như vậy, nhưng mà nghĩ tới con tới cái thì mình lo đủ thứ chuyện, mình nghĩ đủ thứ cái. Và trái lại, khi nào mình bất an quá mà con cái cũng giải quyết được, mà cha mẹ cũng giải quyết được, thân bằng quyến thuộc giải quyết được, vợ chồng cũng giải quyết được, thì chỉ còn có một người Đức Phật, niệm Đức Phật giải quyết, là Nam Mô A Di Đà Phật giải quyết. Cho nên trong tất cả những cái niệm ở trong đầu mình có thể niệm tới, bình thường mình sống lấy đối tượng, mà khi bất cứ mình lấy đối tượng một người nào thì mình niệm là thế nào thì phi nhân ngã cũng khởi, mà đã thị phi rồi thì thế nào nó cũng phải có giận mới lấy mừng, thế nào nó có vui và buồn. Còn trong những niệm như vậy gọi là tạo là ác niệm, bởi vì những niệm đó nó tạo cho mình phiền não, và có phải một mình phiền não thôi không? Mình còn hành những cái kẻ xung quanh mình bởi vì mình đang phiền não, và những người xung quanh mình đều phải chịu lây cái phiền não đó của mình. Cho nên nó từ tạp niệm nó biến thành ác nghiệp, biến thành ác nghiệp luôn. Và bởi vì sau tạp đó mà tự nhiên sinh ác. Nhưng mà nếu mà tỉnh á thì tự nhiên nó sinh ra một cái trạng thái kinh an nhẹ nhàng, và những người xung quanh của mình được hưởng lây, cho nên nó sinh thành thiện niệm. Từ cái tỉnh niệm nó biến thành cái thiện niệm gần nhau. Nhờ cái niệm thanh tịnh đó mà cái con người của mình nó rất là bình thản, và nhờ cái bình thản đó mà không ai là nạn nhân của mình được hết, và mọi người xung quanh trái lại không phải là nạn nhân mà lại còn được nhờ, được tựa, được cậy, thành nó trở thành thiện niệm. Thành nó chính nhờ cái tịnh niệm nó là từ trên cái tư tưởng nó trở thành một cái của hành động, tức là một cái thiện niệm. Và chính vì như thế nhờ từ ý nghĩ cho đến hành động là tịnh, là thiện, mà chính nhờ như thế đó mà từ quá khứ cho đến hiện tại được bình an. Và chắc chắn không một người nào có thể mà làm ngược lại được, là đến tương lai vẫn bình an thì được. Cho nên vì như thế thì có thể được là trước khi lâm chung mới niệm Phật 10 tiếng, và người như vậy là người tu, bởi vì khi tu như vậy là trước tiên mình nói ba niệm, nhưng mà nói chung nó là tư tưởng và hành động của mình. Tức là tư tưởng và hành động của mình là gì vậy? Là tịnh niệm, là gì vậy? Là thiện niệm, như tôi nói. Thì như vậy là người đó là người tu. Và một người mà hành động thì thiện, tư tưởng thì tịnh, thì tất cả những cái lời nói của người đó nó chỉ là nêu cho rõ, chỉ cho tỏ cái tịnh niệm và cái thiện niệm đó thôi, nó không có gì khác hơn đấy. Cho nên nhiều khi nói thì nói ba niệm, mà nếu mà tắt đi thì chỉ nói là tư tưởng và hành động, ý nghĩ và hành động. Đấy. Nếu một người nào từ ý nghĩ cho đến hành động đều như vậy thì người đó là đúng nghĩa tu trong đạo Phật, nghĩa là người đó sẽ đạt đến một cái gì, đạt được, người đó đang gieo cái nhân tịnh, người đó sẽ đạt được cái cung cảnh là tịnh như hồi nãy. Tôi nói là chư Phật cũng tu, ngoại đạo cũng tu, ác ma cũng tu. Đó. Nhưng mỗi người tu nhắm đến một cái cung cảnh. Đức Phật tu là để thanh tịnh thân và tâm. Thanh tịnh thân và tâm đó là không phải chỉ một mình được nhờ, mà do mình thanh tịnh thân tâm mà hết thảy chúng sinh có nhân duyên xung quanh mình đó đều được tịnh hóa, đều được nhiễm tịnh, tức là lấy cái thanh tịnh. Cho nên cái tu thanh tịnh đó là một cái tu từ lợi và mang cả lợi tha, từ giác và mang cả giác tha. Và vì chính như thế đó cho nên cái vấn đề mà mình niệm Phật đó, nó chính là không có lìa cái bản ý tu tập của Phật Pháp, có nghĩa là đạt đến công tánh và sự thanh tịnh. Mà ở cuộc đời này không có một cái pháp nào thanh tịnh được ngoài Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài. Cho nên chính là nương vào cái Đức Phật như vậy để mà cầu được một cái sự thanh tịnh như vậy. Lại hai nữa là mình gieo cái nhân duyên đối với Đức Phật một cách sâu xa, để từ từ cái nhân duyên đó thân ở nơi cận. Bởi vì hay nghĩ thì thân, nghĩ hoài không lìa là cận, mà nghĩ hoài không lìa cho đến độ không có một chút xíu nào lìa được thì Phật với mình lúc bây giờ bất khả đi mới gọi rằng là đừng. Đừng có nghĩa là không còn bị xem tạp, không còn bị gián đoạn, tức không bị đứt đoạn, không bị xem tạp trong cái niệm của mình. Thì bây giờ gọi là niệm Phật tam muội, tức là cái định niệm Phật. Và khi một người được định niệm Phật như vậy, đó là cái người đó có cái công đức vô lượng, phước đức nhất ở trần gian, bởi vì người đó không còn bị tất cả những cái huệ lụy ở cuộc đời này chi phối. Và người như vậy đó là cái người đến nhất may mắn ở cuộc đời, đến nhất hạnh phúc ở cuộc đời. Mà cái hạnh phúc đó chứng tỏ qua là ai là người có nhân duyên với người đó, thầy hiểu được lấy. Hay là có thể nói khác hơn, ở cuộc đời này mỗi người cái may mắn của mình là gặp được một người có trí tuệ, có tâm thanh tịnh, tâm tốt, tâm thanh tịnh, có hành động thanh tịnh, hành động tốt. May mắn cho mình làm bạn với người đó. May mắn cho mình làm vợ, làm chồng người đó. May mắn cho mình làm con, làm cái người đó. May mắn cho mình sinh ra được một đứa con như vậy. Thành ra cái đó tượng trưng cho tiêu biểu, biểu trưng cho cái may mắn của cuộc đời. Mà nếu nó đã biểu trưng cho may mắn cuộc đời thì nó không phải là phúc đức thì là gì nữa ấy. Cho nên nó chính là phúc đức, chính là công đức. Cho nên lấy công đức nào để mà sinh lên cõi Phật đây? Công đức nào ở trên đời này cũng chỉ là kiểu thiện căn phước đức thôi. Chỉ có một công đức đủ khả năng để thành Phật, để gặp Phật, để thành Phật, chính là công đức niệm Phật. Thì chính là công đức niệm hồng danh của chư Phật. Niệm hồng danh của chư Phật, và cái niệm nó không lìa, không lìa cho đến độ nó thành quân tập, nó trở thành một cái chủng tử, cho đến khi trong khi mê sảng, trong trước giờ phút lâm chung, mà cái nghiệp thức đó vẫn là một nghiệp thức của sự thanh tịnh. Cho nên niệm Phật liên tiếp 10 tiếng mà vẫn vãng sinh. Niệm Phật liên tiếp 10 tiếng thì chắc chắn vãng sinh, mà không bị mê sảng, không bị gián đoạn, thì chắc chắn là người đó vãng sinh. Thì như thế thì, như vậy câu hỏi mà hỏi rằng là niệm Phật 10 tiếng trước khi tắt thở chắc chắn vãng sinh không? Chắc chắn. Chắc chắn vậy. Mà có ngược lại cái câu nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên tác sinh một quốc không được. Bởi vì mình có thể làm mọi cái công việc gì đó ở trên gian này, đối với cái sự nghiệp phát sinh nó vẫn chỉ là thiểu thiện căn phước đức. Mà chính cái công năng của sự nghiệp Phật đó mới là đại công đức, đủ để làm nhân duyên phát sinh, đủ để làm cái nhân duyên để mà giác ngộ, để mà cảm thấy Đức Phật, để hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Và rồi chính vì khi mà mình hiểu như thế đó thì mình biết chắc chắn. Chính vì như thế mà cho nên trong giờ trước cái giờ phút lâm chung đó, đối với lại mọi người ạ, mà nhất là nó sẽ hữu hiệu hơn cả cho người Phật tử nói chung, cho người tu niệm Phật nói riêng, là nó rất là hữu hiệu. Là bởi vì khi mình nghe đến cái danh hiệu của Đức Phật, mình sinh một cái tâm hoan hỷ, sinh một cái tâm hoan hỷ kính trọng. Cái tâm hoan hỷ và kính trọng của mình đủ để cứu mình. Tại sao? Chính là sự kính trọng của chư Phật. Cho nên khi mà mình sinh, mình nghe đến hồng danh của chư Phật, với cái tâm kính trọng của chư Phật, bao nhiêu ác nghiệp mình đang khởi, nó bị tiêu diệt. Mình hổ thẹn và nó bị tiêu diệt. Vì chính khi mà mình đang nghĩ một cái gì tạp niệm hay là ác niệm đi, là mình niệm Phật lên, mấy cái tạp niệm ác niệm nó mất. Đó là do vì cái tàn quý của mình nó có ở trong cái sự kính trọng chư Phật. Cho nên khi mình niệm với chư Phật, mình không dám nghĩ gì sai lầm bậy bạ. Thành ra vì như thế, vì cái chữ không dám nghĩ hay là xấu hổ khi mà đối với Đức Phật mà nghĩ chuyện bậy, nghĩ chuyện tà, nghĩ chuyện tạp, mình cũng dám. Thì nhờ cái công năng kính trọng đó mà phát sinh ra cho mình cái sự tàn quý, có thể đánh đổ tất cả mọi cái tạp niệm. Mà chính nhờ như vậy mà mình mới có cái khả năng may mắn hơn nhiều người, là một cái khả năng tự cứu, tức là khả năng có thể diệt hoặc làm giảm trừ hoặc là ngăn chặn tất cả mọi cái tạp niệm, mọi cái ác niệm mà nó phát sinh từ đến mình hay từ đến người đến với mình. Đó là cái điều phúc đức, cái điều may. Thành chính vì như vậy đó, thường xuyên niệm Phật đó nó mới trở thành một cái pháp gì tu đúng nghĩa. Mà cái pháp tu đó không phải chỉ là cứ dựa vào Đức Phật một cách mù quáng, và dựa vào Đức Phật một cách không phải mù quáng, mà một cách thật là đối với cái đạo Phật, cái gì cũng nhân duyên hết. Xưa nay mình quy y với tình cảm của sự thương ghét nhiều quá rồi, mình khi nào cũng khởi một cái ý tưởng của mình, y vào cái gì mà khởi ý tưởng, y vào sự thương ghét mà khởi ý tưởng. Đó là mình sống trong cuộc đời này, mọi ý tưởng của mình đều y vào đó mà khởi. Mình quy mọi cái pháp của thế gian vào cái y đó, vào cái y của sự thương ghét. Mình y nơi tình cảm mà phê phán, mình y vào tình cảm mà hành động, và mình quy mọi cái pháp thế gian vào cái tình cảm. Cho nên khi nào mình cũng chỉ nhìn thấy kẻ thù, người thân. Khi mình quy nạp tất cả về mình, tức là mình nghĩ cái đó giúp mình cho nên là người tốt, cái đó cản trở mình cho nên là người ác. Và vì mình quy nạp mọi cái pháp của thế gian vào trong cái mình nghe y vào như thế, mà cho nên mình phán đoán chuyên môn sai lầm. Cho nên mọi người phán đoán luôn luôn sai lầm. Và chính vì như thế đó, vì phán đoán sai lầm, cho nên mới đầy dẫy những cái nghịch cảnh, mới đầy dẫy những cái mà rằng là phiền não ở cuộc đời. Là bởi vì mình bất cứ cái pháp nào mình cũng quy nó về đó hết, tức là mình quy về tình cảm hết. Mà mình cũng cần biết, mình cũng phán đoán nó trên một cái phương diện khách quan, mà mình phán đoán nó trên cái phương diện mình y vào, tức là chủ quan kia đó, y vào mình. Mình y vào nơi đó, mình quy tất cả mọi cái về nơi đó để mà mình suy nghĩ và hành động và nói năng. Cho nên vì như thế nó thành tạo. Nhưng mà nếu bây giờ mình lấy Đức Phật ra làm nơi quy y, lấy Đức Phật ra làm nơi quy y, tức là lấy cái sự mà thanh tịnh,